Môn Sinh hỏi. Ông đã mô tả Samatha như tĩnh tâm và Vipassana như quán sát. Sau đó, ông tiếp tục nhắc đến sự kết hợp giữa Samatha và Vipassana. Ông sẽ mô tả sự kết hợp đó như thế nào?
Trungpa Rinpoche đáp. Đó là sự kết hợp của hai yếu tố, của sự minh định và sự khám phá. Sự minh định là Samatha, còn sự khám phá là Vipassana. Cả hai yếu tố này có thể diễn ra cùng nhau.
Nhưng chẳng phải chúng đã diễn ra cùng nhau trong Vipassana hay sao? Chẳng phải sự phát triển của Vipassana vốn dựa trên sự minh định của Samatha hay sao? Để rồi, Vipassana bao hàm bên trong nó cả sự khám phá lẫn nhận thức.
Đó chính là lý do chúng ta thảo luận về Samatha Vipassana. Một trong những điểm thú vị là cho dù ở cấp độ trải nghiệm Mahayati hay Mahamudra, dựa trên cấp độ tu tập mật giáo, thì Samatha và Vipassana vẫn hoạt động tốt. Chúng vẫn có ý nghĩa, bởi lẽ bạn đã phát triển phương pháp căn bản để chế ngự tâm trí, và phương pháp ấy vẫn đang phát triển.
Nhưng nếu Vipassana bao hàm hoặc dựa trên Samatha, tại sao chúng ta lại phải nhắc đến khái niệm Samatha Vipassana?
Để gia tăng thêm sự rõ ràng và chính xác, Samatha quay trở lại ở cấp độ của Bhumi thứ 6 trên con đường Bồ Tát, khi Bồ Tát đạt được ba la mật của trí tuệ. Ngài sẽ dẫn quay lại với Samatha và Vipassana, cũng sẽ quay lại lần nữa. Đó chính là chu kỳ thứ hai.
Có lẽ rằng Vipassana là một thái độ cởi mở. Nói tóm lại, nó có thể là một thái độ quá dễ dãi.
Điều đó đúng. Nó mất đi hình ảnh tổng thể, thế nên mọi việc sẽ đổi mới không ngừng. Kể đến, những điều tương tự sẽ lặp lại lần nữa trên cấp độ Yoga Kriya, jhana đầu tiên trong số 6 jhana của mật giáo, liên quan đến tính chất thuần khiết. Bạn sẽ khởi đầu sự minh định của mình thêm một lần nữa. Kể đến, điều đó lại diễn ra trên cấp độ jhana của mật giáo cao cấp hơn. Mahayoga jhana, jhana đầu tiên trong các Ati Jhana. Một lần nữa, bạn lại thể hiện sự minh định của mình trong việc liên hệ đến các mandala nhất định và trải nghiệm của các hiện tượng. Chính vì thế, hoạt động triệu hồi liên tục sẽ diễn ra, hết lần này đến lần khác trong phạm vi chính Jhana. Sự minh định của phép tu tập Samatha luôn được gọi lại, hết lần này đến lần khác.
Rinpoche, ông có thể nói rõ hơn về Satipatthana được không?
Satipatthana hay Smriti Upasthana, theo tên gọi trong tiếng Phạn, chính là phép tu tập định tâm căn bản dùng sẽ tiếp diễn trong cả Samatha lẫn Vipassana. Nó được cấu thành từ bốn nền tảng chánh niệm, tức tứ niệm xứ. Trenpa, Nhân Qua, Sakpa, Si trong tiếng Tây Tạng, có nghĩa là để cho tâm thức của bạn được an trú. Đó luôn là điều hết sức quan trọng. Nếu thiếu nó, bạn không thể bắt đầu bước đi trên con đường tu tập Phật giáo. Đó chính là nền móng cho công trình xây dựng của bạn. Nếu không trải qua quá trình đó thì bạn hẳn đã hiểu sai về Kim Cương Thừa, hiểu sai về Đại Thừa và tất nhiên là hiểu sai về cả Tiểu Thừa. Do đó, Satipatthana là cách duy nhất được dạy. Đó là một khởi đầu căn bản rất quan trọng. Một người không thể bắt đầu tu tập kỷ luật tinh thần nếu thiếu bước khởi đầu. Bởi lẽ tâm trí sẽ không được chế ngự. Sự tỉnh táo căn bản sẽ không thể phát triển. Thái độ hòa giải hay chấp nhận sẽ không phát triển ở cấp độ hoạt động của người mới bắt đầu. Điều đó rất khó. Đó là lý do chúng ta gọi cấp độ khởi đầu là tiểu thừa, con đường hẹp, một con đường vô cùng gian khổ. Đây không phải là vấn đề liên quan đến hạnh phúc và vui sướng. Nó vô cùng khó khăn. Khó khăn đó cần phải vượt qua, cần phải hòa giải, hoặc bạn phải cam chịu nó. Đó là lý do có rất ít Phật tử dám dấn thân vào một quá trình như vậy. Họ sẽ trở thành những người được gọi là Phật tử vàng, những người được nung trong lửa và bị rèn đúc để rồi cuối cùng biến thành vàng ròng. Điều này rất khó, nhưng sẽ tốt hơn khi có các Phật tử vàng thay vì các Phật tử đồng.
Rinpoche, trong tu tập thiền định, khi bắt đầu phát triển Vipassana và trở nên ý thức về không gian xung quanh hơi thở, phải chăng một người quan sát sẽ không còn cần thiết ở đây?
Vẫn sẽ cần một người quan sát. Nhưng người quan sát không còn bị xem như một trở ngại nữa. Người quan sát được xem như một phương tiện.
Vậy có nên khuyến khích người quan sát trong quá trình thiền định hay không?
Chẳng phải làm gì với người quan sát cả. Mọi người chỉ cần sống chung với người quan sát.
Làm thế nào mà người quan sát lại trở thành phương tiện?
Chúng ta chẳng có phương tiện nào khác ngoài người quan sát. Trong lúc đó, giọng nói thông minh duy nhất mà bạn nghe được chính là của người quan sát. Do thiếu một lựa chọn tốt hơn nên chúng ta chỉ có như thế. Đôi khi, người quan sát được xem như sự tự giác. Theo truyền thống Cơ Đốc, nó có thể được xem là một xung đột tội lỗi hay bất kỳ điều gì.
Nếu dành 25% sự tập trung cho hơi thở và 25% cho hoạt động thư giãn, v.v., theo như cách mà ông đã mô tả, liệu điều đó có mang lại trở ngại nào trong việc gắn bó chặt chẽ với hơi thở như ông đã dạy hay không?
Tuyệt đối không. Cách làm đó còn mang đến nhiều cơ hội để gắn bó chặt chẽ hơn với hơi thở. Chúng ta hãy xem qua một ví dụ rất đơn giản. Mọi người nhận thấy việc vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô là rất thú vị. 25%, thậm chí 50% sự chú ý của họ được dành cho màn hình. 25% tiếp theo dành cho bỏng ngô. 25% còn lại dành cho người bạn đi cùng, lon Coca-Cola hoặc bất kỳ điều gì khác. Điều đó khiến cho toàn bộ trải nghiệm đến rạp xem phim trở nên vui vẻ. Đó chính là quan điểm tổng thể. Bạn phát triển sự tập trung cao độ, bạn theo dõi cuộc hội thoại trên màn ảnh và nắm bắt mọi chi tiết trong câu chuyện. Đồng thời còn có một khoảng thời gian vui vẻ ở rạp chiếu phim.
Đối với tôi, dường như ông luôn chỉ dẫn điều gì đó trước khi chúng tôi bắt đầu thiền định, chẳng hạn như đừng trở thành người quan sát.
Dù sao thì bạn cũng không thể trở thành người quan sát. Nếu bạn cố gắng trở thành người quan sát, điều đó sẽ chỉ tạo ra những vấn đề mới mà thôi. Điều đó cũng giống như sau khi cảm nhận được một cơn đau ấy sẽ lan rộng và không ngừng phát triển thêm những cơn đau khác. Do đó, quan sát càng ít bao nhiêu thì mọi việc lại càng rõ ràng bấy nhiêu. Tuy nhiên, thay vì loại bỏ người quan sát, bạn chỉ cần không can thiệp vào công việc của người quan sát.
Có phải người quan sát là điểm tham chiếu của ông hay không?
Điểm tham chiếu là người quan sát. Điểm tham chiếu đề cập đến chính nó là người quan sát. Sẽ không có người quan sát nào khác ngoài điểm tham chiếu. Đó là quan điểm tổng thể rằng mọi hình thức điểm tham chiếu đều trở thành người quan sát.
Trong khi thiền định, tôi thấy những lời nói, một số trong đó dường như là suy nghĩ của người khác, một số trong đó dường như là những cuộc trao đổi ở đâu đó, và số khác lại dường như là những chỉ dẫn. Tôi thực sự cảm thấy khó khăn trong việc phân biệt những lời nói ấy.
Tại sao vậy?
Tôi cho rằng mình chỉ tìm cách đè nén cảm giác lẫn lộn, nhưng...
Việc tìm cách phân biệt xem sự lẫn lộn thuộc về ai là điều chẳng có nhiều ý nghĩa. Mọi việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Có lẽ vài kỹ năng phân tích sẽ khuyến khích bạn phân loại vấn đề một cách chi tiết. Nhưng tôi e rằng chúng ta, các Phật tử, lại là những người rất phóng túng. Chúng ta không muốn đếm các đồng xu. Đó chỉ đơn giản là tiền. Việc phân biệt mỗi xu đến từ ai là điều không quan trọng. Điều đó dường như không mang lại bất kỳ vấn đề nào.
Ông có thể phân biệt giữa hy vọng và kỳ vọng, một trong những yếu tố mà ông đã liệt kê ra để dành riêng 25% sự chú ý hay không? Ông từng nói rằng việc từ bỏ hy vọng là điều cần thiết, và tôi thực sự không thấy nhiều sự khác biệt ở đây.
Hy vọng là hướng đến tương lai. Kỳ vọng lại gần với thực tại hơn nhiều, nhưng vẫn không quá gần. Nó chỉ tương đối gần với thực tại mà thôi. Hy vọng giống như nói rằng, tôi hy vọng mình có thể làm mẹ của một đứa trẻ. Kỳ vọng có nghĩa rằng bạn đã mang thai, rằng điều đó đã xảy ra trong đời sống thực, rằng bạn sắp sửa sinh con. Kỳ vọng mang tính trực tiếp hơn.
Sự giác ngộ hoàn hảo, khái niệm được ông nhắc đến trong buổi nói chuyện của mình là gì?
Thuật ngữ tiếng Phạn là Samyak Sambuddha. Về truyền thống có nghĩa là giác ngộ mà không cần điểm tham chiếu. Do đó, không có gì đảm bảo việc bạn đã thực sự giác ngộ hay chưa. Bạn chỉ tồn tại. Nếu nhìn nhận điều đó từ góc độ của chúng ta, thì bạn có thể cảm thấy rất mờ mịt, thất vọng. Tuy nhiên, một khi tồn tại trong trạng thái đó, bạn sẽ có cảm giác hoàn toàn thư thái.
Ông làm thế nào để tránh tạo ra một tình huống có thể nhanh chóng gây tranh cãi bằng cách vận dụng tâm thức của mình để quan sát kỳ vọng, v.v.? Trong tu tập thiền định, cũng như trong phần còn lại của cuộc đời mình, ông dường như luôn ưu tiên hàng đầu những gì đang làm và tạo ra không gian đồng thời. Điều đó có thể mang đến nhiều sự lẫn lộn hơn.
Tôi nghĩ rằng điều duy nhất phải làm là cố gắng không phân biệt giữa điều gì tốt hơn và điều gì không tốt hơn. Việc phân biệt mọi thứ sẽ tạo ra những vấn đề mới. Mong bạn gặp may mắn.
Liệu có khi nào trong phép tu tập thiền định của mình, ông tu tập cách loại bỏ người quan sát hoặc điểm tham chiếu, hay đó là những yếu tố sẽ tự động biến mất?
Không thể nói trước, không hứa chắc.
Có phải loại bỏ điểm tham chiếu là điều mà ông cố gắng tu tập hay không?
Không hứa chắc. Dukkha, đau khổ, được xem là chân lý cao quý đầu tiên. Việc khám phá nguyên nhân đau khổ cũng được xem như một trong những chân lý cao quý. Con đường được xem như một chân lý cao quý, và mục tiêu cũng được xem như một chân lý cao quý. Cả bốn chân lý cao quý này đều có giá trị tương đương. Không ai có thể xác định rõ đâu là chân lý tốt đẹp nhất. Cả bốn chân lý đều rất cao quý. Hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn không thể phân biệt đâu là chân lý tốt đẹp nhất.
Tôi nghĩ câu hỏi mà tôi đang đặt ra liên quan đến bản thân phương pháp tu tập. Hành động từ bỏ là một hành động tích cực hay một hành động diễn ra nhờ phương pháp tu tập quan sát hơi thở?
Cả hai đều mang ý nghĩa giống nhau. Từ bỏ là quan sát hơi thở, quan sát hơi thở là từ bỏ. Cả hai đều cùng một nội dung.
Liệu thiền định và những kỹ thuật mà ông đang nhắc đến có thể được xem như một dạng tâm lý trị liệu hay không?
Tâm lý trị liệu là phân tích bản thân và hoạt động chữa bệnh. Thiền định không được xem như một loại thuốc hay thậm chí là một hình thức chữa bệnh. đó chỉ là một phương pháp vô điều kiện để tồn tại trong cuộc sống.
Vâng, vậy liệu pháp hiện sinh trong triết học và phương pháp tu tập có liên quan gì với nhau không?
Một phần nào đó. Nhưng phương pháp của Phật giáo nhàm chán hơn, nó không mang lại bất kỳ sự quyến rũ nào.
Tôi đang tự hỏi, liệu con người sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm nào khi tu tập thiền định, nếu như những nguy hiểm đó thực sự tồn tại?
Nếu con người tập trung vào các phép tu tập thiền định, đòi hỏi phải hình dung mọi dạng đối tượng hữu hình, trong khi chưa phát triển Samatha và Vipassana căn bản, điều đó có thể rất nguy hiểm. Kinh sách nói rằng, nếu tập trung hình dung mà không có sự rèn luyện căn bản của tâm trí, thì bạn có thể trở thành Rupta, một người cực kỳ ích kỷ. Ngược lại, nếu một người làm theo kỹ thuật đơn giản của tu tập thiền định và có nền tảng rèn luyện tốt, họ sẽ chẳng gặp bất kỳ vấn đề gì. Đó là lý do khiến Samatha được gọi là sự phát triển trạng thái yên bình. Nó hoàn toàn vô hại, hoàn toàn tốt đẹp. Đó cũng là lý do khiến Vipassana được gọi là sự phát triển của quán chiếu hay nhận thức. Bởi lẽ, nó giúp trui rèn cho sự tồn tại căn bản của bạn. Vipassana được dành riêng cho những ai đi theo các giai đoạn đầu tiên trên con đường. Theo truyền thống Phật giáo, có 5 con đường nhỏ giúp tạo nên con đường lớn. Con đường tích lũy, con đường hợp nhất, con đường chứng ngộ, con đường thiền định và con đường tri kiến viên mãn. Vì thế, trong trường hợp này, với vai trò của người mới bắt đầu, bạn đang bước đi trên con đường tích lũy. Về mặt truyền thống, một người đi trên con đường tích lũy nên bắt đầu với phép tu tập Samatha. Một phép tu tập không có hại mà còn rất có ích. Đó chính là cách mà Đức Phật đã thiết lập nên con đường. Con đường ấy dường như đã chứng minh được tính hiệu quả trong hơn 2.000 năm qua. Chưa ai từng trở nên hoàn toàn điên rồ ngoại trừ những ai không bước đi trên con đường của Ngài.
Ông giải thích như thế nào về những gì đã nói trong buổi nói chuyện trước đối với việc sẵn lòng lãng phí thời gian và về những gì đã nói hôm nay đối với việc dành 25% sự kỳ vọng? Ý tôi là một tảng đá sẽ không kỳ vọng bất kỳ điều gì, nó chỉ ở đó. Đây là những gì mà ông đã nói trong buổi nói chuyện đầu tiên. Nhưng rồi tối nay, chúng ta lại đang kỳ vọng vào một điều gì đó.
Đó cũng là hành động lãng phí thời gian. Kỳ vọng vào một điều gì đó cũng là cách lãng phí thời gian. Bởi lẽ, bạn sẽ không nhận được bất kỳ điều gì cả.
Vậy lãng phí thời gian không phải là một phần trong cảm xúc của ông. Ông không cảm thấy rằng mình đang lãng phí thời gian.
Dù bạn có làm gì đi nữa, thì điều đó cũng không quan trọng. Bởi lẽ, bạn vẫn đang lãng phí thời gian. Bạn không phải khiến bản thân trở nên tội nghiệp bằng cách nói: "Tôi cảm thấy thật tuyệt vì đang lãng phí thời gian của mình. Tôi đang trở thành một Phật tử tốt và một người tu tập thiền định giỏi. Bởi lẽ tôi đang lãng phí thời gian."
Vậy lãng phí thời gian với thái độ đó, đó thực sự không phải là thái độ mà ông muốn vun bồi.
Lãng phí thời gian không phải là thái độ, đó là một thực tế.